là cái chỗ mà Đức Phật so sánh hai bên quả báo phân cách khác nhau. Bây giờ Đức Phật nó xác nhận cái thân của Đức Phật như thế nào. Thường bà thân của Như Lai đã từ vô lượng vô số kiếp chẳng thọ sự ăn uống. Thì thân là thân nào? À, đó là pháp thân, nó là Phật tánh, chứ không phải là cái thân mà của chúng ta thường thấy. Vì vậy cho nên khi mà đạt được Phật tánh rồi, người ta chỉ sống với Phật tánh là trên, còn cái thân này chỉ là cái chiếc áo mà mang tạo này thôi, chứ không có gì quan trọng. Vì hàng thanh văn à, nói rằng ước họ cháo sữa có hai hàng con bò là Nang Đà và Nang Đà Ba La, rồi sau mới chứng quả vô thượng chánh đẳng giác. À, vô thượng tính chỉ chánh là nghe vô thượng tính giác, mà đây thì để là gì, bỏ nó vô á. Nhưng chính thiệt Như La không ăn nó. Hôm nay vì đã chúng có hội này mà Như La nhận sự cúng dường cuối cùng của âm linh, thiệt ra Như La không ăn thì Như La không có ăn, bữa đầu cũng không ăn mà bữa chót cũng không ăn. Như vậy Như Lai ở đây nói là chỉ cho pháp thân Như Lai, chứ không phải Như Lai theo cái nghĩa nhị thừa nói là thân 32 tướng đẹp. Đó. Mình hiểu như vậy thì mới thấy cái nhìn Phật của thanh văn khác, cái nhìn Phật của Bồ Tát khác. Bồ Tát nhìn Phật bằng pháp thân, cho nên nói thân Phật là kim cang, là bất hoại. Còn thanh văn nhìn Phật bằng thân 32 tướng, cho nên thấy thân Phật là vô thường. Đó là những cái đặc điểm của hai bên khác nhau. Chúng ta không nhận ra chỗ đó thì mới thấy cái giá trị cao thấp của cái phần diễn giảng trong các cái diễn kinh này. Đọc tiếp đoạn này: khi đại chúng nghe ông Thuần Đà được Phật chấp nhận những cái phần cúng dường và Đức Phật khen cái công đức của ông, giải thích những cái nghi vấn của ông, hai lần cúng dường, lần nào ưu khuyết, thì đại chúng mới thấy rằng ông Thuần Đà là người có lợi ích lớn, cho nên đồng tán thán khen ngợi công đức lần của ông và giải thích cái tên của ông. Chữ Thuần Đà là tiếng Phạn, nếu mà theo cái nghĩa thì gọi là hiểu diệu nghĩa. À, người mà hiểu được diệu nghĩa thì tên là Thuần Đà. Diệu nghĩa là nghĩa gì? Tức là hiểu được cái nghĩa Như Lai thường trụ bất hoại. Nó hiểu được cái đó gọi là hiểu được cái diệu nghĩa, cái nghĩa thầm kín nhiệm màu ở trong mà lâu nay người ta không hiểu. Như ông Thuần Đà là người hiểu được cái đó, cho nên toàn chúng đều quan hỷ cúng dường khen ngợi, đồng thời yêu cầu ông đó là nên thích Phật tụ thế thêm một thời gian nữa. Thì kế đó thì ông Thuần Đà ông vui mừng thấy rằng việc làm của mình đã lợi mình mà lại lợi người, rồi ngài mới nói cái kệ để tán thán công đức của Phật. Đức Phật đã khéo dạy chúng sinh, ngài ra đời rất ít có, ngài làm cho mọi người đều được hết đau khổ vân vân. Đó, trong cái bài kệ tán thán này thấy không có cái gì khó lắm, thì quý vị đọc thì thấy có hiểu rồi cái gì. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ hiểu đại cương rằng đây là lời tán thán ông Thuần Đà khen Phật đã khéo làm lễ chúng sinh, khen Phật ra đời rất ít có, người gặp được Phật cũng như là con rùa mù gặp được bọng cây hết sức là khó khăn. Ý Phật cũng là cao vót, làm cho mọi người được an lành, được sung sướng, và yêu cầu Đức Phật nên nán ở lại thêm trên đời để chúng sanh nhờ. Đó sẽ là tán thán của ông và cầu thỉnh Phật. Đầu tiên là cái lời của Đức Phật dạy. Nhưng trước hết là Phật. Thưa ông Tuần Đà, cái chỗ nhận xét anh rất đúng, nó là Phật qua đời nó khó gặp, cũng như là Phật Tu Đà gặp Phật được lòng tin cũng rất khó, và rồi cúng dường Phật lần cuối cùng cũng khó gấp bội hơn. Đó là phần khen ngợi ông nhận xét đúng. Đến phần kế là Đức Phật khuyên, nó khuyên ông kế buồn khổ nên phải vui mừng vì được cái việc cúng dường Phật lần cuối cùng. Rồi kế là Phật mới giải thích tất cả những cái hành pháp ở thế gian này phải đều vô thường, dù cho cái cảnh giới của Phật ở thế gian này cũng là cảnh giới vô thường. Rồi tới cái bài kệ, bài kệ trước hết Đức Phật là nói cái tướng tâm của thế gian, hay là tất cả tướng thế gian, tâm lão bệnh tử, đó là tướng chia ly buồn khổ, không có cái gì an ổn. Thanh lão bệnh tử là tướng vô thường, chia ly đau khổ. Như vậy để cho thấy rằng tất cả thế gian ao ao cũng đều phải chịu chết bốn tướng tâm, già, bệnh và chết. Bốn tướng đó là cái bệnh chung, cho nên mọi người đều phải đau khổ. Cái đau khổ đó là vì mang cái thân ở thế gian, cho nên Đức Phật nói dù cái thân ấy của chư thiên cũng đều phải chịu chung cái luật đó. Dục ái đều vô thường nên Phật chẳng tham ưa, lưu dục kéo tư duy đặng chứng quả chân thiệt, nốt ráo nhất thành tử, na sẽ vào niết bàn. Thì như vậy, tới khi mà quán sát các tướng thế gian là đau khổ bởi vì bốn tướng tâm, già, bệnh và chết, thì người mà ly dục được sẽ được niết bàn. Thì khi được niết bàn thì sao? Thì cũng như củi hết lửa tắt. Thì đây là Đức Phật ngài dùng cái lối giải thích niết bàn của vị thừa cho chúng ta biết. Nên khi vị thừa chán cái thân già bệnh chết là khổ, thì như vậy cho được cái niết bàn là lạ. Mà niết bàn thế nào? Niết bàn là chỗ đó như là củi hết lửa tắt vậy. Thì như vậy Đức Phật khuyên ông Phùng Đà nên hiểu rằng khi mà cái thân này giúp được cái mầm thân tử rồi vào được niết bàn, thì lúc đó là không thân, không già, không bệnh, không chết, lúc đó là an vui. Thì như vậy ông không nên kềm cộng thế tôn ở lại thế gian này chi nữa. Thành thử ra trong cái bài kệ này Đức Phật nói về cái giáo lý tiểu thừa để cho ông Phùng Đà biết chán cái thế gian là đau khổ, được cái niết bàn là an lạc. Đó, cho nên qua cái đoạn này ngài Phùng Đà mới mát lại. Tiếp đến đây thì ngài Phùng Đà mình nhận rằng lời Đức Phật dạy rất là đúng, vì trí huệ của ngài nhỏ xíu cũng như là con mũi con mồng, không thế nào nghĩ bàn được cái nghĩa niết bàn sâu kín của Như Lai. Nhưng mà ngài ví dụ sở dĩ ngài được lợi ích lớn là vì ngài được nhờ cái công đức của Đức Phật hay là thần lực của Phật và Bồ Tát mà ngài được gia nhập trong cái hàng Đại Long Tượng, tức là trong hàng Bồ Tát. Đến ở phần kế thì ngài Văn Thù Sư Lợi khuyên ông Phùng Đà không nên cầu thỉnh Như Lai ở lại đời nữa, đừng vào niết bàn, mà phải quán sát tánh tướng của các hành pháp. Quán sát tánh tướng các hành pháp rồi sẽ được không tam muội nhân danh. Thì ông Phùng Đà ông bác ông nói là quán không khác các pháp về hành tướng, hành pháp cái tướng của các cái hành pháp là, cái hành pháp là chỉ cho các pháp hữu riêng có tâm có diệt, thành gọi đó là hành pháp. mà nếu thấy thì là mà làm một hành pháp phát sanh cái diệt á, thì theo ông Phùng Đà thì ông cho đó là không được, đó là trái với cái đạo lý. Vì sao vậy? Vì nói rằng nếu mà Đức Như Lai có sanh có diệt thì không ai tin chính. Tại vì như nói rằng ở thế gian người nào mà nói sống lâu á, người ta phục, ta chính nể. Còn Như Lai mà nói Như Lai là sanh diệt thì cái pháp của ngài không chính nể nữa. Cho nên phải thấy Như Lai là có sanh bất diệt thì mới được mọi người kính trọng. Còn nếu mình thấy Như Lai là sanh diệt thì không ai kính trọng được. Những vị người đó là người vô thường, tạm bỡ. Cho nên đây mới dùng những cái thí dụ. Dụ như là cái gì? Như đứa con của ông trưởng giả mà nó sanh ra mà tự cái bị cái người ta coi nó là đỏ mạng, thì tất nhiên ông trưởng giả không có nuôi nè, đó để thấy rõ là nếu mà người nào mà nhận là Đức Như Lai chỉ có 80 tuổi là chết là đó, thì cái người đó làm cho người ta không tin chính giáo lý của Đức Phật. Rồi kế đó ngài muốn nêu lên rằng Như Lai là thường trụ bất sanh bất diệt, cho nên nói là phải thấy Như Lai là vô vi bất sanh bất diệt chứ không phải là hành pháp. Nếu thấy Như Lai là vô vi bất sanh bất diệt thì người đó mới xứng đáng là đệ tử của Phật, và người đó sẽ được bao nhiêu công đức làm. Khi nói về cái phần này thì ngài dùng những cái ví dụ như người bằng nữ mang con đi qua sông rồi chết đuối, vì thương con không nỡ bỏ đeo con mà chết, cho nên sao được cái phước sanh quả trời phạm thiên. Thì tại sao mà được phước đó là vì cái lòng từ thương con không nỡ bỏ. Thì nó cũng vậy, người nào mà họ trừ chánh pháp mà thấy Như Lai là vô vi bất sanh bất diệt thì người đó cũng có thể có phước đức vô lượng. Người nào mà họ trừ chánh pháp nếu mà nói Như Lai là vô thường của mình thì cái đó là cái tổng đức đó.